Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Thái độ người quân tử. Nước Tề trong nhờ Án Anh, ngoài nhờ Điền Nhượng Thư mà trở nên thái bình thịnh trị. Tề Cảnh Công nơi gương Tề Hoàng Công đã tin dùng Quảng Trọng mà giao trọn quyền binh trong nước cho Án Anh. Án Anh đem hết tài năng ra lo việc dân việc nước. Một hôm, Cảnh Công đứng uống rượu trong cung, chợt nhớ đến Án Anh, liền sai thị vệ đem rượu thịt đến ban thưởng và báo tin rằng nhà vua sắp đến chơi. Được tin, Án Anh mặc chế đại bào, cầm hốt đứng chờ nơi cửa. Tề Cảnh Công đến, chưa kịp xuống xe, Án Anh đã vội bước đến, mặt có vẻ lo sợ, hỏi: "Chẳng hay có nước chư hầu nào quấy nhiễu, hay có kẻ nào phản nghịch chăng?" Cảnh Công thân mật đáp: "Không." Án Anh ngạc nhiên nói: "Thế sao chúa công lại thân hành đến đây?" Cảnh Công thành thật trả lời: "Chỉ vì nghĩ đến công khó nhọc của tướng quốc, nên ta muốn cùng tướng quốc chung một bữa tiệc làm vui." Án Anh kính cẩn thưa: "Việc giao kết với chư hầu, mưu đồ cho nước mạnh dân an, thì tôi xin ra sức mạnh gánh vác. Còn việc hầu rượu chúa công đã có người khác, tôi không dám dự đến." Tề Cảnh Công liền quay xe trở lại, sang dinh quán Tư Mã Điền Nhược Thư. Nội thị báo trước cho Nhược Thư hay, Nhược Thư vội vã mặc áo chính tề ra đón trước cửa dinh. Cảnh Công đến, Nhược Thư sụp lại và hỏi: "Chư hầu có nước nào quấy nhiễu, loạn thần có kẻ nào phản phúc chăng?" Cảnh Công đáp: "Không." Điền Nhược Thư đứng dậy nói: "Như thế sao chúa công lại ngự giá đến đây?" Tề Cảnh Công thân mật đáp: "Nghĩ đến công khó nhọc của tướng quân, nên ta muốn đồng tướng quân chung vui một bữa tiệc. Việc cù thù, dẹp phản nghịch là bổn phận của tôi. Còn việc bày cuộc vui để khoe khỏa chúa công, xin chúa công dạy người khác." Tề Cảnh Công buồn bã trở về cung, lòng mang tư lự, nội thị hỏi: "Chúa công định trở về hay còn đi đâu nữa?" Tề Cảnh Công trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ta sang nhà quan đại phu Lương Khâu Cứ." Nội thị liền đến tin cho Khâu Cứ hay trước. Khâu Cứ tay trái ôm đàn cầm, tay phải cắp ống tiêu, miệng hát nghiêu ngào. Ra tận ngoài đường nghinh giá, Cảnh Công đẹp lòng cùng Khâu Cứ vào dinh, cởi mũ áo bài tiệc chung vui. Vua tôi uống rượu, nghe nhạc, vui say thỏa thích cho đến lúc gà gái sáng mới thôi. Ngày hôm sau, Án Anh và Điền Nhược Thư vào triều tạ tội. Vua khen là trung thần, hai người lại can nhà vua không nên đến nhà bầy tôi để mua vui, vì trái với phong tục. Cảnh Công nói: "Nếu ta không có hai khanh, thì không lấy ai trị nước. Còn nếu không có Lương Khâu Cứ thì không lấy ai giải khuây. Các khanh ai lo phận nấy, chớ nên nghĩ đến việc riêng của ta." Lương Khâu Cứ là một tên nịnh thần, nhưng vì được Tề Cảnh Công ưa thích nên Án Anh không thể trừ được. Án Anh bị Lương Khâu Cứ ghét hết sức, nhưng vì Án Anh là người chính trực không hề nghĩ đến lợi riêng, lại rất được Cảnh Công tin trọng, nên Khâu Cứ không có cách hãm hại được. Bởi vậy, ai lo phận nấy, Khâu Cứ lo đem thân nịnh bợ ra phục vụ cá nhân nhà vua để mưu cầu ân huệ. Án Anh hết lòng hết sức lo việc triều chính để cho nước mạnh dân an. Nhờ vậy mà vua Tề Cảnh Công ở ngoài thì được các vua chư hầu kính nể, ở trong thì được hưởng cái thú làm vua. Cho nên đối với kẻ làm lớn, bậc quân tử rất cần, mà bọn tiểu nhân cũng cần lắm. Vì thế, khi chúng ta thấy những bậc quyền cao chức trọng có hàng đoàn tiểu nhân quấn quýt bên chân, chúng ta chớ lấy làm lạ, nhất là đối với những kẻ quyền quý, nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình, của gia đình mình, nhiều hơn là hạnh phúc chung của dân tộc. Chúng ta hãy trở lại cùng Án Anh. Án Anh là một bậc quân tử, tài cao trí sáng, luôn luôn đem tài trí của mình ra giúp nước giúp vua. Tánh Án Anh rất cương trực. Dưới triều vua Tề Trang Công, tên quyền thần là Thôi Chữ oán nhà vua dâm loạn cùng vợ mình, nên tìm cơ hội để rửa hận. Một hôm, Thôi Chữ hội họp các sĩ phu tới Tư Dinh, kể tội Trang Công và buộc mọi người ăn thề cùng mình để lo việc trừ bạo chúa. Ai nấy đều sợ hãi, râm ráp phân lời. Duy có Án Anh nghiễm nhiên như không và nhất quyết không chịu, Thôi Chữ bảo: "Nhà ngươi nghe ta lấy được nước thì ta cho một nửa, nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức." Lúc ấy, bốn mặt quân lính hầm hầm toàn áp vào chém Án Anh. Không biến sắc mặt, Án Anh ung dung đáp lại rằng: "Lấy lợi giữ người để bảo người phản bội quân vương là bất nhân. Lấy binh khí hiếp người để làm cho người mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, không bao giờ ta chịu theo việc nhà ngươi làm." Thôi Chữ có ý thẹn, Án Anh phất tay áo, lững thững bước ra về. Cách ít lâu, Tề Trang Công mở tiệc đãi vua nước Cử tại Bắc Bỉ, Thôi Chữ giả bệnh không đến dự. Trang Công vốn mê vợ Thôi Chữ đến nỗi quên ăn quên ngủ, nhưng vì Thôi Chữ canh giữ cẩn thận nên không dám phản lại. Nay nghe tin Thôi Chữ bị bệnh, lòng vua mừng khắp khởi, bèn lấy cớ đến thăm bệnh để được gần gũi gia nhân. Thôi Chữ dò biết được phục binh giết chết tại Tư Dinh. Các quan đại phu nước Tề nghe tin Thôi Chữ làm loạn đều đóng cửa nằm nhà, chỉ có Án Anh đến thẳng dinh Thôi Chữ ôm xác Tề Trang Công mà khóc. Bọn bộ hạ của Thôi Chữ báo cùng chủ: "Án Anh mến tiếc vua Tề, tất sanh lòng khác nên giết đi." Thôi Chữ nói: "Án Anh có tiếng là người hiền, nếu giết ta sẽ làm cho triều thần khủng khiếp." Án Anh khóc dù một hồi lâu rồi đứng dậy ra về. Thôi Chữ tôn con vua Linh Công là Công Tử Chữ Cũ lên ngôi, lấy hiệu là Tề Cảnh Công. Cảnh Công lúc bấy giờ còn nhỏ, việc triều chính đều do Thôi Chữ và một quyền thần nữa là Khánh Phong định liệu cả. Họ Thôi, họ Khánh đưa các triều thần đến nhà Thái Miếu cùng nhau tuyên thệ rằng: "Nếu kẻ nào không đồng tâm cùng họ Thôi, họ Khánh thì có mặt trời soi xét." Các quan sợ uy Thôi Chữ, ai nấy cũng đều thề như thế ấy. Duy có Án Anh thề rằng: "Tôi nguyện đồng tâm với bất cứ những ai có lòng trung quân ái quốc, nếu sai lời có mặt trời soi xét." Thôi Chữ và Khánh Phong giận đỏ mặt. Hai quan đại phu là Cao Chỉ và Quốc Hạ nói: "Lời thề của Án Anh đúng với lẽ phải, vả việc làm của hai quan tướng quốc ngày hôm nay là trung quân ái quốc kia mà." Hai quan tướng quốc tuy không hài lòng, song không dám dùng bạo lực. Kế đó, quan thái sử tên Bá đem sự sai chép, Thôi Chữ bảo: "Nhà ngươi nên chép rằng vua Trang Công bị sốt mà chết." Thái sử Bá không nghe, chép: "Ngày Ất Hợi, tháng năm mùa hạ, Thôi Chữ giết vua quan hiệu là Tề Trang Công." Thôi Chữ nổi giận, giết chết Thái sử Bá. Thái sử Bá có ba người em là Trọng, Thúc, Quý. Thái sử Bá chết, Trọng Thái Anh cũng chết như thế, và cũng bị Thôi Chữ giết. Thúc lại cũng chết như thế, và cũng bị Thôi Chữ giết nữa. Quý đến, Thôi Chữ bảo phải theo lời truyền. Quý không nghe, Thôi Chữ nói: "Ba cái đầu đã rơi mà ngươi không sợ ư?" Quý đáp: chép sử mà chép sai sự thật là một điều nhục, thà chết còn hơn. Ngày xưa Triệu Xuyên giết vua, Triệu Thuẫn đang làm tướng quốc mà cũng phải chịu mang tiếng là giết vua. Đổng Thừa vẫn chép như vậy, có gì là lạ đâu. Nếu cho việc giết vua là nhục, không muốn để tiếng nghìn sau, thì sao còn có kẻ làm? Thôi chữ thở dài, bỏ đi. Được một chốc, quan Nam Sử Thị đến, quý hỏi, ngài đến có việc gì chăng? Nam Sử Thị đáp, ta nghe anh em nhà ngươi bị chết cả, sợ bỏ sử không ai chép, nên phải đến đây để giữ lấy việc ngài Ất Khởi tháng năm mùa hạ vừa rồi. Quý đưa quyển sử về chép xong cho Nam Sử Thị xem. Nam Sử gật đầu lui về. Có án anh, lại có những nhà chép sử như thế, nghĩa là có nhiều bậc quân tử chung lo việc phải, thì nước nhà thế nào cũng thành trị. Cổ nhân thường dạy rằng, trong triều có nhiều người quân tử thì nước thạnh, trong triều có nhiều tiểu nhân thì nước suy. Đó là lời nói rút tung thực tế khách quan. Cho nên, gương của các bậc quân tử để lại, chúng ta cần phải nêu cao để chung sôi với nhau vậy. Vậy xin kể thêm đôi mẫu chuyện nữa của án anh là một bậc quân tử vừa có trí vừa có dũng, như chúng ta đã thấy. Chẳng những có trí, có dũng mà thôi, án anh lại còn có tài hùng biện, có tài ứng đối. Đối với nước ngoài, án anh đã dùng những lời lẽ sắc bén làm cho các chư hầu phải kiêng nể nước Tề. Ở trong nước, án anh đã dùng lời lẽ khôn khéo mà can gián nhà vua, khiến nhà vua vui lòng hối lỗi, như việc can vua giết người giữ ngựa sau đây là một. Vua Tề Cảnh Công có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Chẳng may con ngựa tự nhiên lăn ra chết. Vua giận lắm, cho bắt người chăn ngựa đến và truyền kẻ hầu cận phanh thay. Án anh vội vàng ngăn lại và hỏi nhà vua. Thưa chúa công, vua Nghiêu vua Thuấn xưa phanh thay người thì bắt đầu từ đâu chứ? Cảnh Công ngơ ngác nhìn án tử, rồi chợt hiểu ý, bèn phán. Thôi, hãy buông ra, đem giam hắn xuống ngục rồi sẽ trị tội. Án anh nói. Tên phạm này chưa biết rõ tội trạng mà phải chịu chết, thì vẫn tưởng là oan. Tôi xin vị chúa công kể rõ tội hắn, rồi hãy hạ ngục. Cảnh Công khen phải, án tử bèn kể tội rằng. Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai ngươi nuôi ngựa mà để ngựa chết, đó là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa quý nhất của vua, đó là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, khiến trăm họ nghe thấy, ai cũng oán vua. Các nước nghe thấy, ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa mà đến nỗi nhân gian đem lòng oán giận, chư hầu có bụng dòm dõ, đó là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục. Cảnh Công vừa nghe dứt lời, vội vàng bảo, thôi hãy tha cho nó, thôi hãy tha cho nó, kẻo để ta mang tiếng bất nhân. Hay quá, đứng vào phe nguyên để binh vực cho phe bị, thật không ai ngờ, ai cũng khen án anh có tài tùy cơ ứng biến. Nhưng cũng có người bảo, mai Tề Cảnh Công không phải là trụ dương, nên lời nói của án anh mới có hiệu quả như thế. Chớ nếu là Trụ Dương thì biết đâu án anh lại chẳng theo tỷ can cho trọn nghĩa. Cũng có thể lắm, nhưng án anh vốn là người trí, biết rõ lẽ thị phi, thấy trước cơ đắc thất, thì gặp người đáng nói mới nói, gặp người không đáng nói thì không bao giờ hé môi. Bởi vậy, những bậc quân tử có tài trí như án anh, khi nào ngôn ngữ cũng thẳng thắn, thái độ cũng ung dung, khó lắm vậy.